120 không được sinh lúa hay lúa mạch sống, cho đến đậu lớn, đậu nhỏ, mè đều không được phép sinh, trừ ra sinh bà con quen biết hay người xuất gia thì mình sinh cho người, người sinh cho mình, không sinh mà được đều không phạm. Tức là ngày xưa tăng đoàn không có nấu nướng, vậy mình sinh lúa hay là sinh lúa mạch sống làm gì? Đó, cho nên khi chúng ta sinh là phạm, không được phép sinh. Nhưng mà trừ khi bà con quen biết hay người xuất gia cho mình thì được. Thì đôi khi nếu có những cái trường hợp mà nấu nướng bị bệnh á, thì cũng là được. 121, không được đại tiểu tiện hay hỉ nhổ trên cỏ tươi. Những cái tác phong này là những cái điều vi tế, đôi khi chúng ta cũng phạm. Trên cỏ tươi, chúng ta tiểu tiện ở trên đó, chúng ta hỉ mũi thạc nhổ ở trên đó. Khi đại tiểu tiện trên cỏ thì nó sẽ có chuyện gì? Đôi khi chính chúng ta sẽ bị bệnh. Cho nên là cái điều này nó không có có hại, đôi khi có hại cho sức khỏe. Rồi hỉ nhổ trên cỏ tươi thì nó dơ, nó mất vệ sinh. Thay vì xuống đất thì mình còn khỏa lấp nó được, nó ở trên vậy rồi nó dơ bẩn, vi trùng. Đó. Mà quý vị thấy không, tăng đoàn cách đây 2500 năm, Đức Phật đã dạy rất là kỹ. Những cái điều Đức Phật dạy nó rất là phù hợp với vấn đề vệ sinh của khoa học hiện nay. Thành ra chúng ta cố gắng, tới bây giờ mà mình có những cái quan nghi thô thì nó không có xứng đáng chút nào. 122, nếu sáng sớm không ngó ngoài đường thì không được đổ bỏ đại tiện tiểu tiện, phải ngó ngoài tường, không có người mới đổ. Đổ những vật khác thì trước hết cũng phải đặng há vỗ tay. Nghĩa là câu chuyện này liên quan tới một cái phong cách. Ở đây không biết giống ai nha, lát để mình coi giống ai. Một hôm có một ông quan đó, ổng đang trên đường đi tới triều đình để chào vua, thì đi ngang chỗ tăng đoàn ở tự nhiên lãnh nguyên một xô. Ông đang đi ở ngoài cái bức tường, ở trong này thì giả hắn, thay vì dọn bưng xuống thì tại thiên quá, ở trên lầu gác đổ đại xuống ra tường. Ông lãnh nguyên một xô hết đi chầu vua luôn. Thì cuối cùng ổng có tội, đã không đến ứng chầu, thì ổng mới khai ra nó con đi ngang tinh xá Phật, thành ra như vậy, thành đã trễ diệt nước diệt quan. Cho nên là khi được kể như vậy, người ta ca ngợi tư cách của mình, hay là người ta quở đây, người ta chê. Cho nên từ đó Phật nói chỉ dạy sáng sớm á, phải ngó ở ngoài tường, ngó cho kỹ coi có ai không. Nếu ngó rồi mới bắt đầu đổ ha. Cái đại tiện hay tiểu tiện gì cũng phải ngó cho kỹ hết á. Rồi đổ những vật khác á, thì trước hết á, Phật dạy cũng phải dặn hắn, có nghĩa là sao? Hò lên tiếng nè, hò lên, hay là vỗ tay để biết rằng sắp sửa cái gì đây để người ta chuẩn bị, người ta tránh ra. Thành ra chúng ta thấy nếu mà khô quá nó có nhiều điều rất là dở như vậy. 123, không được đi xem nghe kỹ nhạc. Giờ này nghe Phật tử mời có nhạc coi như là tiền chiến hay là nhạc gì đó ha, hay lắm, để mời mình nghe, mình dám đi không? Không, nhớ nha, không được á. Chứ không phải sẵn nghệ nó thì đâu có tội gì đâu. Thì thật ra đôi khi có những trường hợp là những cái buổi ca nhạc để gây quỹ cho chùa, để làm những việc từ thiện, thì tu sĩ, quý thầy đứng lên tổ chức để bán vé, thì những cái chương trình đó cũng đã chọn lọc. Ví dụ hát những bản nhạc gọi là nhạc trai. Nhạc trai là nhạc mẹ, rồi nhạc quê hương, nhạc bớt cái tình cảm ướt át, quỷ mị đó. Nhưng mà đó là trường hợp là coi như đặc biệt thôi. Chứ còn nếu cái tư cách mình mà đi đến những nơi này thì nó không có đúng, không có hợp. 124, không được đi vào làng xóm mà cùng với người nam đứng và nói chuyện ở chỗ khuất. Đi vào làng xóm á, rồi đứng với người nam, mong rằng quý vị trẻ nghe để biết rằng không phải là nói cái điều gì, mà ngay khi đứng rồi nói chuyện ở chỗ khuất không ai thấy thì đã có lỗi rồi. À, chứ không phải nói con đang nói là để ra nói chuyện chùa, nói chuyện Phật sự, chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng mà ngay cái chỗ mà giao tiếp, mà chỗ khuất không ai thấy là đã phạm. Chúng ta nhớ như vậy. Giới thứ nhất là cùng với người nam có ý dâm dục mà ở chỗ khuất đứng và nói chuyện. Giới này và hai giới tiếp theo là cùng đứng và nói với người nam không có ý dâm dục. Tức là ở đây, cái người nam mà nói chuyện với mình trong tâm họ nhiễm ô, mà mình vẫn chấp nhận đứng và nói chuyện ở chỗ khuất. Rồi điều thứ hai, không được cùng với người nam đi vào chỗ khuất có vật ngăn che. Đi đến cái chỗ đó có vật ngăn che, người ta không thấy mình thì mình có lỗi. Thứ 126, không được vào trong làng, trong hẻm, bảo bạn đi xa rồi cùng người nam ở chỗ khuất đứng chung và kề tai mà nói. Đó, đó là những cái điều mà mong rằng quý vị cẩn thận để cho cái phong cách của mình được thanh cao và không có những cái chuyện mà thị phi chê giạt. Thì tới đây chúng ta tạm dừng buổi học. Chúng ta học tiếp với 127. Nếu vào ngồi trong nhà cư sĩ thì không được không nói với chủ nhân mà bỏ đi. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi chúng ta vào một nhà của Phật tử, chúng ta ngồi trong đó, rồi chủ nhân có việc ra phía sau hay là đi đâu đó không có ở nhà, mình vào đó rồi mà chủ nhân không có ở nhà, rồi mà người chủ nhân đó có gặp mình, biết rằng có một cô thức xoa đang vô nhà, có duyên sự gì đó, người của chủ nhân đi ra ngoài hay là đi ra phía sau lo chuyện cúng dường hay là lo việc gì đó mình chờ lâu, mình không nói với chủ nhân, mình liền bỏ đi, phạm giới. Vì sao? Vì sao không nói cho người ta biết là xã giao hay là chuyện gì, nó thiếu xã giao hay cái gì? Mô Phật. Thưa trình đàng hoàng, vì sợ, cái chủ yếu là sợ người ta mất đồ mất đạt. Thí dụ khi mình vào đó, khi mình đi ra, trong khi không nhà không có ai, chủ nhân có nghĩa là bất cứ ai, mình không nói, cái nhà trống, trộm nó lẻn vô nó lấy đồ, người ta không thấy trộm, người ta chỉ thấy hồi nãy có cô thích hoa ở đây, tất cả mọi người đều thấy, bây giờ nói mất đồ thì ai nữa nếu không phải cô thích hoa. Cho nên nó tổn tới phẩm hạnh của chúng ta. Trong chuyện lịch sử cũng có kể, có một vị tỳ kheo khi đi vào khất thực tại nhà một người đó chuyên làm về kim hoàn, thì người chủ nhà với lòng kính tin Tam Bảo đi ra phía sau để chuẩn bị vật phẩm cúng dường cho vị tỳ kheo. Nhưng mà vì công việc cho nên đi vào trong nhà rồi quên, không có trở ra. Thấy lâu vị tỳ kheo lẳng lặng ôm bát khất thực nhà khác. Nhưng không ngờ sau đó thì tin đồn đưa ra rằng trong nhà mất một sâu chuỗi ngọc. Mất một sâu chuỗi ngọc. Và mọi người đều cơ hiềm, có nghĩa là chê bai, nói rằng vị tỳ kheo đó đã tham, đã trộm. Nhưng mà thật sự ra, và khi ra đến quan thì vị tỳ kheo đã bị đánh, coi như trở thành một kẻ tội nhân, đã bị đánh để tra khảo, nhưng mà vị đó vẫn im lặng không nói gì. Và thời gian tra khảo kéo dài, thì được tin, một hôm được tin có một, có nhiều câu chuyện tương tự cho nên tôi sực nhớ ra, thì được tin rằng con ngỗng ở trong nhà nó bị chết. Và khi đó người nhà làm thịt con ngỗng đó, khi mổ ra thấy sâu chuỗi ngọc ở trong cái gọi là cái đó, gọi là bao tử của nó, trong cái bao tử, cái bầu diều của con ngỗng. Thì lúc đó vị tỳ kheo mới nói rằng tôi có thấy chuyện này, nhưng mà vì muốn giữ giới sát sanh, không muốn sát hại mạng của con thú đó, cho nên tôi im lặng. Trong khi tôi ngồi tại đó, con ngỗng đã đến, coi như là nó tưởng mấy cái sâu chuỗi ngọc đó là thức ăn, và thấy nó mà tôi đuổi không kịp. Nhưng mà vì chờ chủ nhà lâu, tôi lặng lẽ ra đi. Thì đó là một câu chuyện, nó trở nên một cái kinh nghiệm cho chúng ta khi đến nhà Phật tử. Ra về phải thưa trình đàng hoàng, chào hỏi. Ngoài vấn đề lịch sự, nó có những cái bất lợi khác nếu chúng ta lặng lẽ. Nếu vào trong nhà cư sĩ với 128, không được không nói với chủ nhân mà ngồi liền trên giường. Khi chúng ta đến nhà của cư sĩ, chúng ta phải đem lòng tin cho người ta. Nếu tư cách mình có nhiều điều thiếu sót thì người Phật tử sẽ không vui. Không phải đối với cá nhân mình, khi mình có những tư cách thô tháo, người Phật tử thối tâm mà sẽ ảnh hưởng đến đạo. Đó là điều mà quý cô phải cẩn thận, từ lời nói đến việc làm. Mỗi ngày mình là ruộng phước cho chúng sanh. Chúng sanh nhìn mình phát tánh tính tâm, tu hành thanh tịnh. Từ có chỗ thường ngồi, hoặc nhà thân thiết, hoặc ở trên đá, trên gỗ, trên đất cứng, trên thảm cỏ, hoặc bệnh thì không phạm. Tức là nếu tới lúc vào nhà cư sĩ mà mình bệnh quá thì có thể mình phải ngồi trên giường, không đợi người ta mời ha. Tức là không được không nói mà tự ngồi. Đôi khi mình bệnh, mình xỉu chẳng hạn, thì đôi khi mình phải tự động mình ngồi liền thì không phạm. Hay là chúng ta ngồi cái chỗ đó mà đó là chỗ đã thường được mời ngồi rồi, hoặc đó là những nhà của người thân của chúng ta, hoặc là ở trên đá, trên gỗ, trên đất cứng, trên thảm cỏ. Tuy nhà của Phật tử nhưng mà đó là những cái chỗ công cộng bình thường như vậy thì không phạm. Còn tới không đợi mời mà tự tiện, nhất là trên giường, thì đó là đố kỵ. Tại vì đôi khi trong những cái nhà nghèo không phải có phòng khách riêng, phòng ngủ riêng. Cái tư cách mình như thế nó rất là thô tháo. Vì thế hàng ngày những cái thô tháo, mấy vấn đề phải tự kiểm thúc. Nói như thế nào vừa chừng, làm như thế nào nó có được tăng thêm cái tư cách đạo đức của mình, tăng thêm cái giới thể thanh tịnh của mình.